nhưng hết bệnh rồi đâu từng thấy là có từ vô lập thì làm sao nó cố định.
Như vậy mình hát không phải tứ đế, không phải thập nhị nhân duyên, cho tới không phải tướng, không phải đất, vì tướng là đối với nơi, đất là đối với thức, tất cả về cho cái pháp thức thế mà còn nằm trong đối đại cũng đều không phải. Nó không phải tất cả như vậy, tự nhiên là tất cả đều là kể cả pháp thế gian và pháp thức thế gian đều nằm trong cái không cố định hết. Mà đã nằm trong cái không cố định hết thì không có cái gì mà mình chấp, phải không? Vì vậy cho nên nó là không còn chấp một cái gì, mà không còn chấp một cái gì đó là mình mới thấy đạo. Tại sao mình không chấp? Là vì nó từ duyên mà hợp, từ duyên mà tan, từ duyên mà vững lập. Cho nên đây tôi nói cho quý vị thấy trong những trường hợp, ví dụ như trường hợp một thường sư ngài Đạo Ngô với đệ tử là ngài Triệu Nguyên, hai thầy trò đi đám ma nhà thí chủ. Ở khi đó hai thầy trò đang đứng tụng kinh gần cái quan tài, ông trò mới hỏi ông thầy, gõ cái quan tài, đây là sanh hay đây là tử, sanh ư tử ư? Thì cái ông thầy cũng nói sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Ông trò ông tức ra hết, tại sao không nói? Ngài trả lời không nói, không nói. Trả lời như thế, ông trò ông tức mà thằng đám không biết nói sao. Thôi đợi về, về hai thầy trò đi dọc đường qua một cái đồng trống. Cái ông trò mới giật, thầy nói cho con nghe, thầy không nói con tha thầy ạ. Ông thầy nói thôi thì thôi, nhất định không nói. Cái ông trò tới chỗ cùng, ông thầy ông thầy cứ tha ông thầy rồi thì về tới chùa. Ê, ngài Đạo Ngô nói người cuốn gói người đi, ở đây cư sự nó biết chuyện này thì ngươi không yên. Cái thời ông cuốn gói em đi đi, nhưng mà ông cứ thắc mắc tại sao sanh tử không nói. Không phải sanh thì là tử, không có tử tức là sanh, tại sao không nói? Ông cứ chích cái chỗ nó hoài. Cái hôm nọ ông ở một cái am, am cái lời nghe cái người am bên cạnh phải tụng kinh Phổ Môn, tới cái câu ưng hiện thân tùy theo độ giả, tức hiện tùy theo thân độ giả đắc độ. Ưng hiện thân cư sĩ độ giả, tức hiện thân cư sĩ đắc độ, vân vân. Cái ông liền ngộ rồi về cái chỗ đó. Thì cái gì ngộ chưa? Như vậy mình mới thấy chính cái tinh thần bát nhã nó nằm sẵn ở trong thiền. Nếu là cố định thì hiện thân nào một thân, phải không? Tại sao muốn hiện thân này cần đỡ, hiện thân này đỡ thì hiện thân này đỡ, cần hiện thân kia đỡ thì hiện thân kia đỡ. Thì như vậy là tất cả thân là thân cố định, từ duyên từ duyên ứng kia. Thì như vậy cái thân cần là cái thân cố định, không có định mà bảo nó là tánh là tử thì được. Cho nên ông liền thấy được tất cả pháp là thân cố định, đó là thấy đạo chứ gì chứ. Đó, ngay đó cái ông ngộ thì thấy thật là thân thứ. Rồi chính cái chỗ đó rồi mình mới nhớ lại luật tỏ dạy thầy Duy Chúc mình nói, nếu sau này các ngươi có người tới hỏi đạo, nếu hỏi sáng thì các ngươi lấy tối đáp, hỏi có thì lấy không đáp, vân vân. Hỏi tại sao vậy? Vì có là đối với không, tối thì đối với sáng, đã là đối đãi mà lập thì nó là hư dối. Như vậy nhân đó mà họ thấy đạo. Thế còn mình nói giải nghĩa tình thần thì đó là người ta không thấy đạo. Thì như vậy mình thấy lịch tổ triệt để ứng dụng cái lý bát nhã vào trong đó. Cho nên thấy không cố định là thấy được lẽ đạo, mà thấy được lẽ thật. Thì giờ nhìn ngay trong bản thân mình, rồi nhìn cả sự vật, chúng ta mới thấy. Như bản thân mình thì nơi vật chất á, thì tất cả ai cũng biết thân mình do đất nước gió lửa hợp thành. Rồi phần thơ thì gọi là đất nước gió lửa. Rồi phần tế của đất nước gió lửa thì cuối cùng người ta nói nó thành, biến thành năng lượng. Thì những thứ đó là một chuyển biến luôn không dừng. đất nước gió lửa trong người mình nó cứ đổ thay luôn không dừng. Ví dụ như giờ nó vậy, các tế bào thì mỗi tế bào luôn luôn là biến đổi, nó từ chất từ dây chứ nó đâu có ở vị trí. Thành ra mình từ nhỏ tới lớn luôn luôn mình dần biến chuyển, rồi tâm mình cũng vậy, là lúc nào nó cũng luôn luôn là đổ thay, thân đổ thay, tâm đổ thay, là một dòng biến chuyển luôn luôn. Mà mình nhìn cái gì mình cũng nhìn chính nhất cái đó. Ví dụ như giờ đầu bạc rồi mình cứ nhớ mình còn trẻ vào, phải không? Ít cho anh nhớ mình già lắm, mình nhớ mình còn thế nào không hả? Thì như vậy tức là mình cứ nhớ lùi lại, mà mình không nhớ, không đi chuyển cái thái diện mà nó đi tiến triển. Mà cứ nhớ lùi như vậy đó là cái cố chấp, thấy không? Cố chấp không thấy được sự thật. Vì vậy cho nên mình hiểu rõ tất cả pháp là một dần biến chuyển. Thì thân này, tâm này cũng là dần biến chuyển. Chẳng khác nào như ngọn đèn cháy. Ngọn đèn cháy đâu có tự cháy, mà do dầu nó cứ nó lên. Nếu dầu còn lên thì nó còn cháy, dầu ngấm lại thì nó hết cháy. Thì như vậy nó chỉ là dần biến chuyển, không cố định gì hết. Thì chúng ta bây giờ thân, tâm nó cũng như vậy. Mà mình lúc nào mà cũng chấp cứ cái cố định ở trong đó, nghĩa là mình thở nào như thở nào, rồi mình làm chủ hoàn toàn, đó là những cái lầm lẫn lớn lao, đó là sự vật cũng vậy. Sự vật ở bên ngoài, nếu mà nói về khoa học thì cái bàn nó không có cái bàn cố định, mà do nhiều cái nguyên tử hợp lại, mà những nguyên tử đó luôn luôn là biến động, chúng ta có gì thấy không? Rồi cho tới như đó là đứng về mặt thời không gian, sự vật trong không gian là chuyển biến, rồi thời gian cũng sao cũng là chuyển biến, cái đất cái quay bởi quay cho nên rồi ngay cái quay đó người ta lập thành thời gian. Bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ mình thấy cái trái đất quay rồi quay theo cái ngọn đèn vậy, thì phía này sáng thì gọi là ban ngày, phía này tối ở ban đêm, nó quay cứ đều không có cái định gì là giờ nào, tháng nào, năm nào hết, phải không? Người từ thủy tới sinh nó cứ quay như vậy thôi. Nhưng rồi giờ có người thông minh, người ta tạm đặt khi mà phía sáng nó vừa thấy mặt trời, đặt đó là 6 giờ, rồi lần tới 7, 8, 9 giờ, tới 12 giờ, tới gì đó. Lần thì đặt tạm chặn từng khoảng, mỗi khoảng đặt 1 giờ để cho mình hiểu nha, mà ra làm việc trong ngày này kia, đêm bữa nha cái trình mực. Cũng vẫn là tạm đặt cái gì, phải không? Chứ như đâu có cố định. Và khi khổ mở, khi đặt giờ sáng là giờ tối, giờ tối là giờ dành, giờ tưởng là tối giờ dành. Cái giờ người ta nhớ, rồi giờ mẹ, tí là con chuột, mẹ là con mẹ, nó kỳ thôi. Rồi trên cái gì tạm đặt đó, rồi bài ra cái chữ, rồi cái lành, cái dữ, cái thiệt giá. Đó, rồi tử mình làm khổ quá. Cái sự thật bữa đầu là phản đặt phản vô. Cái phản đặt chứ đâu có thiệt. Mà trong cái phản đặt mình không biết nó phản. Rồi cố chấp đó là thiệt. Rồi cố chấp là thiệt. Cho nên trang cái cố chấp đó bài ra. Giờ làm giờ dữ, giờ tối, giờ xấu. Rồi làm khổ cho nhà. Thấy không? Hai người nghe là từ cái việc nào hôn nhân, nào kết nhà, nào ma chai, rồi cũng trở cái tâm nào giờ đó. Hai người ta thương nhau thật thà, hết tình thương nhau, mà nói cái tự trị cái không sao cứ họ khổ, họ tự tử, thì cái đó ai bài, ai làm khổ ai? Thì tự mình bài, mình làm khổ chứ. Tại cũng như chấp nào đó. Rồi cái nhà tự dụ năm nay, có tiền, có phương tiện thích, mà nói năm nay mình đang phát chủ cái nhà cái chết, không biết chết, rồi đợi từ năm bên ông xài hết tiền, tình đó mới chết, rồi tiền đó chết. Thì như vậy cũng là khổ chứ không. Rồi ma cha ví dụ người đó gia đình cũng toàn không như bây giờ chết cho nó là chết nhằm ngày chồng cái đứa đẻ tới 5 ngày 7 ngày nữa chơi, nhiều khi không có tiền phải ra cho mượn, rồi khổ chôn giờ phải nợ thế này, có phải làm khổ cho mình thôi không? Thì chính vì thế cái giả biết mà lại mình cho là thiệt, tạm đặt mình dùng cái này rồi lại chấp vào cái tạm đó, từ chấp vào cái tạm đó cái là bài biện. Bài biện rồi làm khổ, rồi trói buộc người ta. Chỉ như tôi nói tiền bạc nó cứ quyết định là giá trị nào đó, thấy không? Người có quyền đặt cái này giá trị gì, đồng này giá trị gì, thắng này giá trị gì, rồi họ đặt dậy cái mình tạm xài nhau. Khi tạm xài nhau đó, cái mình thấy ờ cái này là cần yếu là gì gì đó, cái mình dành với nhau, dành nhau vậy chứ biết nhau nữa. Cái trên cái tạm dừng, rồi cái người đó hết liền rồi, cái đó cũng dưới lộn bỏ đi, cái thử gì đó, thấy không? Và khi đó là đặt ra cái gì là cấp vào cái đó, nói ra cái gì thì bám vào cái nói. Cho nên tôi nói là thực là vì mình không có trí tuệ bát nhã, cho nên mình bám vào những cái vỏ thép, những cái xương khô hài lòng như đó, cho nên cả đời không có thấy được cái lẽ thật. Chỉ giờ mình hiểu rõ tất cả pháp ở giữa này đều là dòng biến chuyển linh động tùy duyên, thì không có cái gì cố định, mà không cố định thì tách vào cái gì. Cho nên nó bát nhã là phá chấp, phá chấp là vậy đó, nó là còn cái gì chuyện mà cố chấp. Người không cố chấp thì quý vị thấy khổ ở chỗ nào? Có cái gì khổ? Giả sử mà nói cái này phải, tôi thấy là phải, thì nói à, anh thấy phải nhưng tôi thấy không phải. Thế là chỉ thấy không phải thì thấy. Thế vậy nó về là quý vị không cố định mà cãi được chưa hết. Thì như vậy thì yêu nó không có cái gì phải ra. Còn mà mình nói phải thì nó tôi thấy không phải. Cái mình dâng lên cho mình làm biết thì đó là có chuyện lớn. Thì như vậy rõ ràng từ cái nơi thấp mà ta mà thiệt cái thế gian, bởi vì cái người trí thì ít, người ngu thì nhiều, cho nên người trí đào cái gì thì người ngu thấp còn cái đó. Cứ như vậy rồi cứ khổ, rồi người nào bài người kia chấp chấp tạo dưới rồi không biết bao nhiêu lúc chấp, làm cho người ta khổ mãi mãi không cùng. Đó là cái nhìn lệch lạc, thấy không? Rõ ràng là như vậy. Và bây giờ tới cái phần kế. Mình kế là tiếp rồi sao? À, người không có sở đắc đó là để giải thích cái đoạn trên rồi đó. Những người sở đắc đó là người không có sở đắc cho nên không phải là tiến, không phải là đắc. Cái gì nó không cố định, cái gì là được hết á. Cái gì có khó, cái tự nhiên mà, nó có gì cố định. Rồi, Bồ Đề Tát Đỏ, Y Bát Nhã Ma La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn lưu điên đảo, vọng tưởng cứu kính niết bàn, vọng tưởng cứu kính niết bàn. Thì giờ nói dẫn làm chứng, Bồ Đề Tát Đỏ tức là Bồ Tát, y theo cái trí tuệ Bát Nhã Ma La Mật Đa này, mà tâm không có chướng ngại, quái ngại tức là chướng ngại, tâm không có chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, cho nên xa lìa cái gì? Vọng tưởng, rồi điên đảo, những cái vọng tưởng điên đảo đó đều sạch, vọng tưởng điên đảo sạch, rồi được cái gì nữa? Tứ chính được niết bàn. Thì như vậy Bồ Tát đâu tu gì khác, thấy không? Chỉ như trí tuệ Bát Nhã đó mà xa lìa được tất cả những cái điên đảo vọng tưởng, những cái điên đảo vọng tưởng của mình đó nó đều lìa, rồi đi tới chỗ chỗ cứu chính nhất bà. Như vậy thì mới thấy mình chấp thì kẹt là dính, còn không chấp tức là tâm vẫn thở thanh thang, và thanh thang tức là gọi là không quá ngại. Rồi nhớ lại chỗ lực tổ ngộ, quý vị thấy bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát thanh tâm, ưng vô sở trụ như thanh trì tâm, nên là thấy đạo liền. Trụ là dính, không dính, không có để tâm, hay là không có để tâm dính với sắc, với thanh, với hương, với vị, với chút chút khác, không có cái chỗ dính đó mà phát cái tâm Bồ Đề, hay tâm vô thượng cái đẳng chứng giác. Thì Ngài thấy tâm vô thượng cái đẳng chứng giác là không dính với sáu trần những gì hết, không dính với sáu trần, đó là tâm vô thượng cái đẳng chứng giác. Nghe đó Ngài ngộ, thấy rằng còn mình bây giờ là tâm dính nào? Hổng sắc thì thanh, hổng thanh thì hương, hổng hương thì vị. Bởi vậy cho nên là mình không thấy đạo thì hết. Thì đạo ở như cái chỗ đó đó, tức là không dính với khói trần thì thấy đạo. Còn mắc kẹt cái khói trần, mắc kẹt cái chết, chết chết và một trong khói trần là không thấy đạo. Thì thấy rất là rõ ràng cái chủ yếu của thiền tâm là gỡ vào đó là chỗ trí tuệ. Mà trí tuệ thấy như vậy tức là hết chấp, mà hết chấp tức là giải thoát cái gì? Vô quái ngã là giải thoát, không chấp tức là quán tự tại cái gì? Vì vậy thì cho nên tất cả các vị Bồ Tát đều như trí tuệ bát nhã mà tâm không còn quá ngại. Bởi tâm không còn quá ngại cho nên đâu còn sợ sệt, cho nên không có khủng bố đó. Không còn sợ sệt mà lại còn xa lìa được những mạnh tưởng nè, xa lìa được những cái điên đảo. Điên đảo là thấy trái với lẽ thật, rồi được chứng chính nhất là đó là Bồ Tát. Và thật thì sao? Tam thế chư Phật đi bát nhã ba la mật đa số đắc a nậu đa la tam nhị tam bồ đề. Ba đời chư Phật cũng y trí tuệ bát nhã này mà được vô thượng chánh đẳng chứng giác để thanh thoát. Thì như vậy chứng tỏ rằng Bồ Tát nhờ trí tuệ bát nhã mà qua hết khổ nạn và được niết bàn. Phật nhờ trí tuệ bát nhã mà thành Phật quá. Vì vậy mình tu đạo Phật thì phải dùng cái gì? Cho nên chư tổ hồi xưa đã thấy rõ lẽ đó, cho nên tu tịnh độ rồi cũng phải tụng bài bát nhã, tu sám hối rồi cũng phải tụng bài bát nhã, tu thiền cũng phải tụng bát nhã, cho tới trì trước cũng phải tụng bát nhã là vậy. Dù tu pháp nào mà còn chấp, tức là không thấy sự thật, mà không thấy sự thật thì cũng đều không thấy đạo hết. Mà mình bây giờ con cháu ngu quá, không hiểu được cái lẽ đó, cho nên lại nói bát nhã là gì? Là bổ khuyết. Bù là cái tiếng khuyết thế nào. Thằng nó không biết được cái yếu của người xưa. Người xưa đã nói là trí tuệ bát nhã là không dính không mắc ở một pháp. Mà không dính không mắc cái đó thì mình tu cái pháp đó mà không chấp thì mình mới thấy đạo. Như vậy cho nên rồi phải tụng bát nhã là vậy. Còn bây giờ mình lên nó bổ khuyết, nó là tại sao bổ khuyết? Có nhiều người nói tại tụng lâm quá, người kia nó khó, nó thiếu. Bây giờ phải tụng bát nhã lại cho đủ. Thì cái đó thật là con cá ngu. Thiếu cho cái ý của các cái vị tôn tốt mình lầm đi. Đó, cái ý nghĩa nó thâm trầm như vậy. Vì vậy mà mình mới thấy rõ, chúng ta tu mà không có bát nhã thì coi như là cái con đường tu mình nó căng cái mù mịt. Vì tính ngưỡng thì chỉ căng cái niềm tin, mà không trí tuệ thì cái tin nó trở thành mê tín. Vì vậy mà phải thấy như thật, phải đúng như thật. Thì giờ tôi hỏi quý vị coi, hiện tại ở thế gian này khoa học họ thấy sự vật có đúng như là cái trí tuệ bát nhã thấy hay không? Bây giờ thấy khoa học phát minh giữa vũ trụ này không có một vật gì mà đứng yên một vị trí cũ, cũng không có một vật gì mà tự nó thành một vật, thấy không? Nhờ tất cả sự vật đều là tứ nguyên duy hợp không, đều nhiều nguyên tố ráp lại chứ không có cái gì mà tự nó thành hết. Đó. Rồi tất cả sự vật đều là một dòng chuyển biến minh đẳng, cho nên mới có những cái chế biến trong ngành hóa học hoặc là trong ngành vật lý học. Mà cái chế biến cái này qua cái kia đổi thành cái mã đó là do thế chất sự vật nó từ duyên mà nó chuyển vật hình thức này hình thức kia, thêm bớt trong đó là nó đổi cái hình thức, đổi trạng thái liền. Cũng như vậy là tinh thần bát nhã làm tinh thần khoa học cụ thể như vậy mà mình không hiểu. Rồi mình đặt cái bát nhã là chấp thân thì thật sự là tội lỗi vô cùng. Giờ tới cái hiệu năng của bát nhã. Tối thi bát nhã ba la mật đa, tối thi bát nhã ba la mật đa chứ hả? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, nhân từ nhất thiết khổ chân thiệt bất nghi. Đó, cho nên biết bát nhã thứ kính này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chứ, hay trừ tất cả cái khổ ách chân thật không dối. Tới vì mình dối chứ vậy thì không một pháp nào cố định, mà không cố định thì khác có gì thiệt. Bởi không có gì thiệt cho nên mình hết chấp cho nên mình thấy khổ, thành nó ngoại khổ nạn mình đều qua sạch hết. Như vậy thì nó có hiệu lực như là đại thần chú, như là đại minh chú, như là vô thượng chú vân vân. Nhưng mà tức cười nhất rồi sao lại nói sao? Tức thiết chi nhất liền nói tôi rằng biết đế, đế và hỏi đế, và la tăng ít đế và đề phát bà.
Tại sao bạn nói nó có hiệu lực như tất cả thần chú hư?
Bây giờ lại nói thần chú hư cái kìa. Đó là cái chỗ mà nhiều người không hiểu nổi. Rồi có một số học giả họ nói rằng như vậy là có khung từ Phật giáo này đã có mật tâm chen vào trong đó rồi. Nhưng mà thực ra với cái mắt thường tư thì không phải vậy. Thì ở đây tôi dẫn cho quý vị thấy Ngài thường tư duy tính. Ngài nói là trước khi gặp sự hữu chi thiết, ngài trước 30 năm thấy núi thân là núi thân. Khi gặp sự hữu chi thiết chủ dạ thì thấy núi thân không phải là núi thân. Sau 30 năm hiện giờ thấy núi thân là núi thân. Đó là sao? Từ trước 30 năm ở trong cái mê tình của chúng sinh, thấy cái gì cũng thiệt hết, cho nên núi thân là núi thân. Khi gặp từ núi tri thức cũng dạ, nhưng giờ tôi nói với vị các pháp như hợp thân có cái thể cố định, mà thân thể cố định thì đâu có gì thiệt, cho nên núi thân không phải là núi thân. Và cứ hướng cứ vậy mãi cho tới 30 năm sau, đến khi mà tất cả cái vọng tưởng như đã lặn hết rồi, chỉ còn một tâm thể như như, thì chừng đó thấy núi thân là chỉ tâm. Ba mươi năm như vậy, cho nên ở trên giảng bát nhã, giảng trí tuệ thanh rồi, rồi ở dưới lại nói câu thần chú. Trong thường thiên vượt ngang tôi quên tên, ngài cũng có nói bài kệ, mà trong bài kệ tôi nhớ hai câu sau: Ê tu sanh tử bất quan hoài, án tố vô tất dị ta bà. Nghĩa là đối với việc thanh tử mà thanh còn dính bệnh trong lòng thì án tố vô tố vô tất dị ta bà. Nghĩa là sao? Vì vậy thiền tâm, nước mắt thiền tâm, nếu cái chất hai của mình nó sạch rồi, không còn bệnh lòng tức là sạch rồi, thì ngay nó đó là tâm thể như như. Cái tâm thể như như đó tượng trưng rằng câu thần chú, đặt một cái ngữ cái gì đó, nguyện đọc an toàn mà không có ngữ cái gì hết, đó là tượng trưng cái tâm thể như như. Vì vậy cho nên bát nhã, khi mà mình thấy, mình thấm được viên mãn rồi, tới chỗ đó là như như. Như vậy thì dùng câu thần chú ước đế, đế là lai, đế đó, để mà tượng trưng tới cái chỗ như như khác. Mọi người không biết thì nghe nói vậy, cho nên tới đó phải đặt thần chú lên linh. Nếu như đã nói bác giả linh như đã thần chú rồi, bây giờ còn linh thì nữa. Thấy không? Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bác nhã nó hệ trọng vô cùng. Nếu người học đạo mà không học bác nhã thì là không phải học đạo. Cái gì làm sao thấy được thì học? Mà thấy cái học bác nhã rồi, chúng ta mới thấy đạo Phật nó đi trước khoa học. Những thứ người khoa học tìm ra được đều chứng minh làm sáng tỏ cho Phật học hết, chứ không có cái gì gọi là lạc hậu hết. Đạo Phật không có lạc hậu, mà chỉ có những cái khoa học tìm chưa nổi như đạo Phật nói. Chứ như vậy thì nó hay. Cái vấn đề đó mà mình không hiểu rồi mình trở thành như cái chuyên trách này kia, đó là cái dở, biến thành tội lỗi là tại mình, chứ không phải là tại giáo lý của Phật. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ai học Phật mà không có hiểu bát nhã thì coi như là cái thiếu sót lớn lao. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái tinh thần bát nhã là cái tinh thần phá cách nhớ hết, phá cách mà phá bằng cách nào? Phá bằng cách là tất cả pháp không cố định. Bởi tất cả pháp không cố định cho nên không có một pháp nào cho nó là thiệt được, mà cũng không nói không pháp nào là không. Chẳng qua là các pháp tự duyên, bởi tự duyên cho nên hoặc là tăng, hoặc là giảm, hoặc là sanh, hoặc là diệt, nhưng mà theo duyên mà có thôi. Thì như vậy cái chết và cái sống của chúng mình có thiệt không? Thiệt không? Nếu mà thấy thanh tử là thiệt tức là quan hoài rồi, thấy không? Vì vậy cho nên cái thanh tử của mình chẳng hoa cũng là tướng tùy duyên. Bởi tướng tùy duyên cho nên đủ duyên thì gọi nó là tánh, thiếu duyên thì tạm nó là tử. Thì thanh tử là chuyện của duyên, chuyện của mình, thấy không? Như vậy thì như trong thanh tử mình đã không thanh tử rồi. Thì nếu là biết như vậy thì đó còn sợ thanh tử nữa. chết sống là chuyện của duyên mà. Thân là duyên hợp thì trước nếu mà tử nó quả là chuyện của duyên. Thì như vậy sanh tử là chỉ tạm của duyên, còn mình không mất. Nếu mình không chắc như vậy thì tự nhiên mình là thênh thang, là vô quá ngại. Như vậy thì mình là không mất. Còn chuyện còn mất là chuyện của duyên, chứ không phải chuyện của mình nữa. Nếu ai thấy được như vậy thì thấy mình tự tại ngay trong đời này. Ngay trong sanh tử mình đã thấy trong sanh tử. Vì đâu có sanh tử thiệt. Đã không có sanh tử thiệt thì còn sợ còn chắc cái sanh tử là gì. Tại sao? Như vậy thì ngay đời này hết đau khổ liền. Không sợ sanh tử còn đau khổ gì nữa. Sở dĩ mình sợ sanh tử, cái đau khổ số một của con người là sợ chết. Tại sao? Mà cái chết hết sợ rồi còn sợ cái gì? Như vậy thì ngay trong đời này là hết khổ, ngay trong đời này là tâm mình vô có ngại, mà rồi chính ngay đây là được cứu kính niết bàn. Như hết á, nếu tâm mình không còn dính mắc, như vậy thì cái hệ bát nhã là cái hệ thực là thiết yếu. Nếu mà mình không ứng dụng được trong đời sống này thì sự tu hành của mình nó là thiếu sót lớn lao. Còn nếu ứng dụng được thì quý vị nhớ, thân này có là tạm có, phải không? Con cũng là tạm con, đúng không? Những ngôn ngữ lập thì cũng tạm nói, rồi những cái mình dùng ứng dụng cũng là tạm dùng, tạm có, tạm còn, tạm nói, tạm dừng thì đừng chắc. Mà không chắc như vậy thì sung sướng chút chừng nào. Còn cái này cái gì mình cũng thấy thiệt hết. Mở mắt ra thấy cái này thiệt hay chưa thiệt. Vì vậy cho nên rồi mình khổ dài dài. Nghe người ta nói sao trái tay cũng giận 5 ngày, 10 ngày. Rồi thấy ta làm hành động trái cũng giận 3 tháng, 4 tháng. Phải không? Thế như vậy mình khổ dài dài. Tại mình thấy nó thiệt. Còn nếu thấy tất cả đều là tạm hết thì có gì đó mình thiệt. Đã không thiệt thì còn gì mà khổ. Như vậy đó là cứu khổ mình rồi đó. Tại sao? Hiểu được như vậy, sống như vậy tức là tự tại. Như vậy mình mở đầu nó quán tự tại Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát đó cái gì? Không có cái gì hết, chỉ là người quán xuống mà được tự tại. Nó gọi là quán tự tại. Nếu bây giờ chúng ta quán xuống được như vậy, ăn thân quán ngã thì chúng ta là Bồ Tát quán tự tại như vậy. Còn nếu mình còn quán ngã thì không được tự tại, không phải là Bồ Tát đó rồi. Như vậy thì quý vị mới hiểu tinh thần bát nhã nó hệ trọng. Và tinh thần bát nhã là cái cửa để chúng ta vào đạo. Thiếu cửa đó thì không có thấy đạo được. Đó là tôi đã giảng qua bát nhã. Thôi ở đây hết. Người ta thấy sanh tử ngoài niết bàn, niết bàn ngoài sanh tử. Nhưng mà với trong cái tinh thần đại thừa, sanh tử tức là niết bàn, niết bàn tức là sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì niết tâm ngay cái niết đực đó, khéo lắm thì cái đực nó thành tâm, cái tiền đó, thấy không? Rồi cũng ngược lại, chính cái niết tâm đó không khéo thì nó biến thành niết đực. Chứ tôi không tìm đâu nữa hết. Tâm từ niết đực ngoài niết tâm cũng không tìm niết tâm ngoài niết đực. Thì ngay trong cái thân sanh tử, sanh tử là thân sinh diệt. Mà mình khéo buông được những cái chất sinh diệt đó thì tự nó được an lành thân sanh diệt. Rồi thân sanh diệt tức là niết bàn. Thì ngay trong cái thân sanh diệt đã có cái thân sinh diệt đó. Mà nếu mình cái thân sinh diệt đó mà mình sống được với nó thì đó là niết bàn. Còn nếu mình chạy theo tướng sinh diệt đó là sanh tử, chứ không có chuyện đối có. Nó không là thân này có, cho nên thật thành thật thì cũng như thân này, thấy không? Còn là được thức vàng, ăn lắm lắm cũng nước bằng, cũng như thân này. Chứ đâu phải chạy gì cõi nào mới chứ, thấy không? Mà người ta cứ trở hai cái gì là trời, nó thẳng, ngay đây thân sinh diệt. Mà nếu mình buông được nó, thấm cái thân sinh diệt đó là nước bằng. Còn sinh diệt, theo sinh diệt đó là sinh tử. Mà sinh diệt là gì? Thân và cái vọng tưởng. Thân thì từng phút giây nó biến đổi, vọng tưởng từ phút giây sinh diệt. Mà hai cái đó mình bám vào đó, và đó là mình thì đó là thân thể. Còn buông được hai cái đó, tức là buông cái động cơ chính yếu là cái tâm sinh diệt. Buông được rồi thì tự thấy như là chứ đâu có sao. Như vậy nếu bạn sinh tử cũng là tạm nói thôi. Nếu khi không còn sanh diệt thì tự nước bạn là nước bạn, cũng không còn nói nước bạn nữa. Cũng như vậy nước hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Vì vậy nên nói nước bạn sanh tử đẳng không qua đó. Đồng như ba nước cũng như không thì vậy là chỉ là tạm dùng. Vì đây là sinh tử cho nên tạm nói đây là nước bạn. Khi cái sinh tử không còn thì cái nước bạn này danh từ nước bạn không còn. Không còn nhưng không phải là không có. Chính lúc đó nói là không còn không diệt mà mình không nói tên gì hết. Bởi vì nói tên là cái tạm lập, ngôn ngữ là tạm lập mà. Còn mà có nói ra đều là nói cái tạm. Vì vậy nên các thượng sư nhiều khi không thèm nói thôi, đập đánh là không nói là vậy đó. Là tạo việc nói là cũng là trong cái đứa đãi. Mà nên tôi mới nói câu chuyện là ngày đã bữa đó, từ vi cho đến đó và hãy thế nào là Phật. Thì đó anh ta ăn cắp cái gì là ngài không còn đâu đắp đắp đất. Ngài hả được, hả được hài không nói gì hết. Thì như vậy để thấy vừa có lời đó là nằm trong đối đạo. Mà thánh khi hả được như vậy đó là chỉ thẳng cái chân thật nói là thoát ra ngoài. Cho nên tôi mới nói là muốn thấy mặt nước hồ phẳng trước khi cá ăn món. Vừa có một nghĩa nói để phát ngôn thì nó đạt là động rồi. Nó hơi gì vậy đó. Thường thực ra sanh tử nó không ngoài, dưới nước bàn không ngoài nhau. Đó là ngay trong sanh tử là có nước bàn. Vì vậy nên thường trong nhà Phật hay dùng với nói là hoa sen trong lò lửa đó. Chính đó là tinh thần Vinh Pháp Hoa. Nó phẩm thí dụ đó. Đó là lửa cháy thành rầm trong nhà, đó là ví dụ tam giới. Tam giới đương bị thiêu đốt, nhưng mà ngay trong bị thiêu đốt có cái phần bị thiêu đốt. Cái đó là thiêu kiến Phật. Vì vậy cho nên cái thiêu kiến Phật là ví dụ như hoa sen, mà cái thiêu đốt là ví dụ cho cái thân vô thường. Cái thân vô thường nó cháy rầm rầm mà cái hoa sen vẫn tươi thắm. Từ ngay ở trong cái thân vô thường của mình mà có cái tri kiến Phật chưa bao giờ bị vô thường. Đó là cái tri kiến Phật tức là niết bàn. Cái gì chứ niết bàn đâu có rời sinh tử.
Bất gì trong bất gì trong
tất thì trong trong tất thì tất thọ tưởng hành thức diệt phục từ ta lại tự thể chơ ta sao tương đất thanh đất được đất cao đất tận đất tăng đất giảm từ cơ không chân vô sắc vô thọ tưởng hành thức ta ngự tự thừa thân ưu vô sắc thanh hương dự trí giới này cứ vô thức giới vô vô minh diệt vô minh thần lại chư vô lão tử diệt vô lão tử thần vô sở tập diệt bạc vô đất vô vô sở đất số vô các đò cơ bám nhà ba la mật đa cơ tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu cùng vô diễn đi đương bảo mộng trở cơ dinh như bàn tâm thế chư thật như bát nhà ba la mật đa cơ đất na nổ đa la tam nửa tam bồ đề cơ bát nhã ba la mật đa thị đại thần chư thị đại chư thị vô thượng chư thị vô đẳng đẳng chư năng từ nhất thiết phổ tam thập bát nhã tế thế bát nhã ba la mật đa chư tức thiết cơ huyên đa ước đệ ba la ước đệ ba la tăng ước đệ bồ đề tát đà chư tâm bằng lỡ nam mô đạo tràng hơi tượng phật bồ tát chúng con đồng đến trước phật đài tăng thầm đảnh lễ mười phương Phật tất cả Bồ Tát trong ba đời thân nhân đức chư chúng hiền thánh đồng đem chứng minh con các bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường nỗi phiền lòng trong ba cõi tội ác chưa hoài không biết dừng. Hôm nay tỉnh giác con sám hối hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm cầu xin Phật đồng chứng giác Bồ Tát thanh văn thầy hộ trì khiến con tội cũ nhớ thương tiếc nguồn hiện tại đời con đang phá dập Phật pháp.
Ta đã gây nên lắm nghiệp thiên, lòng còn chưa chấp tham chưa màng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật các đại chúng. Nguyện bạch từ Phụ A Lăng Nhất Thọ từ Bi La Hầu Thế Chúng Tăng. Thập Phương Tháp Giới Chư Phật.